thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 23 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp thường kỳ tháng 6 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm.
Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2017 đã khởi động, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Những ngày này, các đội tình nguyện tiếp sức mùa thi thuộc Thành đoàn Thái Nguyên đã có mặt tại các chốt để hỗ trợ tư vấn thí sinh và người nhà thí sinh.
Thực hiện chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ đã khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa tấn công chấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo phường Hoàng Văn Thụ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, sáng 22 tháng 6 tại Nhà văn hóa Tổ 19 phường Thịnh Đán, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri của phường. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, kết quả kỳ họp thứ 4 và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố. Đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố cũng báo cáo kết quả giải quyết một số ý kiến kiến nghị của cử tri phường gửi tới trước kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Với tinh thần dân chủ cởi mở, các cử tri của phường Thịnh Đán đã có nhiều ý kiến kiến nghị xoay quanh một số vấn đề như về hỗ trợ giải phóng mặt bằng đường Hồ Nai Cốc, giải quyết các tranh chấp đất đai, siết chặt hơn nữa vấn đề quản lý đô thị, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, một số dự án ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Về vấn đề quản lý đô thị, chị Ngô Thị Kim Tuyến, cử tri tổ 19 cho biết.
Ở khu vực là từ cổng trường cao đẳng sư phạm đến khu dân cư mới của tổ 19. Ngày xưa nó chỉ là đất ruộng, đất nông nghiệp. Bây giờ được nhân dân bê tông hóa và cho kinh doanh hay không cho kinh doanh thì tôi không rõ, nhưng người dân đến đấy tự phát kinh doanh, lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường, xong thải chất thải vệ sinh ra trước khu vực đó, không cũng không hiểu là ở đấy là ai quản lý. Trước Tết Nguyên Đán vừa rồi, tức là vào tháng 1 dương năm 2017 ấy, đã thấy dẹp yên một thời gian, nhưng sau Tết Nguyên Đán thì lại đâu vào đấy. Bây giờ mọi người vẫn cứ kinh doanh, vẫn cứ rác thải vứt bừa bãi ra.
Còn bà Nguyễn Thị Kiểm, cử tri tổ dân phố số 3 có ý kiến.
Tôi ở cái cánh đồng cây nán là thuộc cái đường đi về Hồ Cốc, là tôi có ruộng ở dưới, nhưng khu dân cư số 6 mở rộng có san lấp, hiện bây giờ vẫn còn đang san lấp ở cánh đồng đấy, nhưng mà tôi bây giờ là đang chuẩn bị cấy vụ mùa, thế nhưng bây giờ nước ở trên mưa to gió lớn nó đổ xuống cánh đồng đấy, thì cánh đồng đấy của chúng tôi là nước vàng nó chảy xuống, mương không có thì chúng tôi ảnh hưởng đến kinh tế mùa tới này, thì tôi yêu cầu là nếu như khu chung cư số 6 lấy thì lấy ngay, mà không lấy thì phải làm mương to, thật to để cho nó thoáng nước cho chúng tôi.
Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo phường đã trả lời một số nội dung liên quan đến thẩm quyền của phường, đồng thời tổng hợp các ý kiến còn lại để đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố trình lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân hai cấp sắp tới.
Ngày 22 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Tân Cương trước kỳ họp lần thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố. Tại buổi tiếp xúc đã có 10 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri trong xã gửi tới các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố, tập trung vào các nội dung tình trạng ô nhiễm môi trường do ảnh hưởng từ bãi rác thải đá mài đến nguồn nước và môi trường sống của bà con nhân dân một số xóm ở gần khu vực bãi rác, tình trạng khai thác khoáng sản tài nguyên cát sỏi của công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Thành tại xóm Nam Tiến và các xóm lân cận. Đặc biệt trong quá trình khai thác cát sỏi, công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Thành còn cho đào nhiều hố sâu gần cầu treo dân sinh, đường kính mặt hố lớn gây nguy hiểm cho người dân đi lại, nhất là các cháu học sinh và trẻ nhỏ qua lại mỗi lúc trời mưa to. Vấn đề chế độ chính sách với người có công, cơ sở vật chất của ba nhà trường, y tế xã cũng đang xuống cấp nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến việc dạy và học của giáo viên và học sinh và chất lượng khám chữa bệnh ban đầu của nhân dân trong xã. Về mong muốn xây dựng cầu treo dân sinh cho bà con của xóm Soi Vàng, Nam Tiến, ông Khuất Duy Hợi, bí thư chi bộ xóm Soi Vàng đại diện cho cử tri trong xóm đề nghị.
Chúng tôi kiến nghị nhiều lần với các kỳ họp rồi, kể cả đại biểu hội đồng nhân xã, chúng tôi kiến nghị với thành phố, với tỉnh để xin cho chúng tôi có cái dự án để làm lại cái cầu treo đó để cho dân chúng tôi phục vụ trong cái mùa mưa, nhất là mùa mưa lũ. Đi lại vì dân chúng tôi là nó cách trở của hai bên sông, một xóm nhưng nó lại ở hai bờ sông. Bên kia sông một lửa và bên này sông một lửa. Cho nên nó rất ảnh hưởng, mà cái tràn thì lại không, nếu mùa mưa lũ mà hồ Lưỡi Cốc xả lũ hoặc là mở cống thôi là cái tràn nó ngập cũng không đi được. Trẻ con đi học hoặc là người già, người ốm, bệnh tật, đau ốm là nếu mà gặp mưa lũ hoặc nước hồ Lưỡi Cốc xả là chúng tôi không đi được. Cho nên chúng tôi muốn là kiến nghị với các cấp là cho nhân dân chúng tôi một cái cầu treo để nhân dân lấy đường đi lại.
Tiếp thu ý kiến của các bậc cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố cũng đã trao đổi, trả lời những ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với các ý kiến còn lại, đoàn sẽ tổng hợp chuyển đến các cấp ngành chức năng xem xét tại kỳ họp tới.
Ngày 22 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thường kỳ tháng 6 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng ban đơn vị thuộc thành phố. Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền các cấp, sự phối hợp của các đoàn thể chính trị xã hội, sự đồng thuận của nhân dân, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với nhiều chỉ tiêu đạt cao. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt trên 3.100 tỷ đồng, bằng 53% kế hoạch năm và tăng gần 6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt trên 1.270 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch tỉnh và 104% kế hoạch thành phố. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 14.700 tấn, đạt 55% kế hoạch. Giải quyết việc làm cho trên 4.300 lao động. Hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố, đã đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè các tuyến phố chính, trang trí hệ thống thảm hoa, cây xanh, duy trì tốt công tác vệ sinh môi trường, quản lý trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông. Tích cực triển khai các bước thực hiện quy trình điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2017. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Trong đó tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập phường thành phố Thái Nguyên. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động chào mừng và tổ chức thành công lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, thu ngân sách, bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đóng góp ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng khác.
Ngày 22 tháng 6, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác điều tra giai đoạn 2 cho các điều tra viên của các xã phường. Tới dự có lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh, đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 thành phố Thái Nguyên. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2 của Cục Điều tra Kinh tế năm 2017 sẽ tiến hành điều tra thu thập thông tin khối cá thể, gồm các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và khối tôn giáo, thời gian bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2017. Giai đoạn điều tra này có tính chất phức tạp, quy mô lớn, khó khăn trong việc thu thập thông tin, đòi hỏi các điều tra viên phải nắm chắc nghiệp vụ, phương pháp điều tra, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền đối với các đối tượng khi tiến hành thu thập thông tin để có được thông tin xác thực nhất, đảm bảo cho kế hoạch điều tra giai đoạn 2 thu thập thông tin khối sản xuất kinh doanh cá thể và tôn giáo trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả cao nhất. Tại lớp tập huấn, các điều tra viên được quán triệt về nhiệm vụ của điều tra viên, hướng dẫn cách ghi phiếu điều tra, thảo luận giải đáp các vướng mắc gặp phải trong quá trình thu thập xử lý thông tin và làm bài thực hành điều tra mẫu. Được biết, thành phố Thái Nguyên là địa phương có khối lượng điều tra nhiều nhất toàn tỉnh, khoảng trên 20.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và gần 50 đơn vị tôn giáo. Bởi vậy, Ban Chỉ đạo của thành phố yêu cầu Ban Chỉ đạo các phường xã cần tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch điều tra tại đơn vị mình, đảm bảo chất lượng cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017.
Chiều 21 tháng 6, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, Agribank tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra lễ ký thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế tỉnh và Agribank tỉnh Thái Nguyên. Ngay sau lễ ký kết giữa ba cơ quan cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo Kho bạc Nhà nước và Agribank các huyện, thành thị cũng đã thực hiện việc ký cam kết với nội dung nêu trên. Với việc ký kết thỏa thuận này, Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu thuế, phí, lệ phí trực tiếp vào ngân sách nhà nước cho Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên. việc tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước và đối chiếu số liệu về thu ngân sách nhà nước giữa kho bạc nhà nước, Agribank Thái Nguyên, cơ quan thuế được thực hiện thông qua tài khoản chuyên thu của kho bạc nhà nước tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, theo quý định tại thông tư số 84/2016/TT-BTC, thông tư số 328/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, vào cuối ngày, toàn bộ các khoản thu được ủy nhiệm cho Agribank tỉnh Thái Nguyên đều phải chuyển về tài khoản tiền gửi của Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước mở tại Sở Giao dịch Agribank. Thời gian giao dịch thu ngân sách nhà nước được thực hiện trong giờ làm việc của hệ thống Agribank từ thứ 2 đến thứ 6, trừ thứ 7 Chủ nhật và ngày nghỉ lễ Tết.
Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017 tại Thái Nguyên, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc. Theo các thí sinh, đề thi môn ngữ văn và môn toán có tính phân hóa cao, hầu hết thí sinh đều có thể đạt được từ 2 đến 5 điểm và không bị điểm liệt. Môn ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận và với thời gian đã được rút ngắn xuống còn 120 phút so với 180 phút của kỳ thi năm 2016. Đề thi đã giải quyết được cùng lúc các yêu cầu đặt ra là vừa sức, hay chạm đến nhiều chiều sâu cảm xúc của học sinh và có sự phân loại tốt, học sinh có thể bày tỏ những cảm nhận của bản thân với vấn đề xã hội. Đối với môn toán thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài là 90 phút trả lời cho 50 câu hỏi đã thể hiện tính phân hóa cao. Nhiều thí sinh cho biết khoảng 20 câu đầu là khá dễ, nhưng độ khó tăng dần nên đạt điểm cao là rất khó, song sẽ rất ít điểm liệt. Trong buổi sáng ngày thi đầu tiên, môn thi ngữ văn đã có 55 thí sinh không đến dự thi theo đăng ký, và buổi chiều có 83 thí sinh không đến dự thi môn toán. Theo báo cáo nhanh của Hội đồng thi tỉnh, ngày thi đầu tiên tại các điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh đã không có sự cố nào xảy ra. Công tác tổ chức và hoạt động thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Giờ cao điểm tại các cổng trường được lực lượng chức năng và thanh niên tình nguyện hỗ trợ trật tự giao thông nên không xảy ra ùn tắc và chậm giờ cho thí sinh đến trường thi. Sáng nay 23 tháng 6, thí sinh bắt đầu thi tổ hợp các môn khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học. Theo đăng ký, môn vật lý có 6.188 thí sinh dự thi, môn hóa học có 6.273 thí sinh và môn sinh học có 6.066 thí sinh. Buổi chiều sẽ có 11.510 thí sinh dự thi ngoại ngữ, trong đó tiếng Anh có 11.427 thí sinh đăng ký dự thi, tiếng Nga có 26 thí sinh, tiếng Pháp có 27 thí sinh, tiếng Trung có 28 thí sinh và môn tiếng Nhật chỉ có 2 thí sinh.
Vừa qua, anh Nguyễn Bảo Tuấn, tổ 25 phường Phú Xá là sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội, được Bệnh viện Đại học Y Hà Nội xét nghiệm có kết quả dương tính với virus dengue là chủng virus gây bệnh sốt xuất huyết. Ngày 14 tháng 6, anh Tuấn đã chuyển về Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên điều trị. Để đề phòng dịch bệnh lây lan, ngày 22 tháng 6, Đội Y tế Dự phòng Trung tâm Y tế thành phố tổ chức phun thuốc khử trùng chlorabin B 0,25% và phun thuốc diệt vector truyền bệnh sốt xuất huyết ở khu vực gia đình anh Tuấn đang sinh sống và các khu vực lân cận, đặc biệt là những khu vực mương thoát nước chung, khu vực rậm rạp. Bên cạnh đó, Đội Y tế Dự phòng Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo trạm y tế của phường huy động nhân dân khu vực tổ 25 khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm để hạn chế sự phát triển của muỗi. Tuyên truyền vận động nhân dân loại bỏ nơi sinh sản của muỗi như đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng, thả cá hoặc mezo vào các dụng cụ chứa nước lớn để diệt lăng quăng bọ gậy, thau rửa các dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ hàng tuần, thu gom, hủy các vật dụng phế thải trong nhà và xung quanh nhà như chai, mảnh lu vỡ, ống bơ, vỏ dừa, lốp, vỏ xe cũ, hốc tre, bệ lá, dọn vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến. Thưa quý vị và các bạn, một mùa thi nữa lại đến với các sĩ tử cùng bao lo lắng, hồi hộp của thí sinh và người nhà thí sinh. Thế nhưng cũng trong những ngày cao điểm này, Màu Xanh Tình Nguyện một lần nữa có mặt kịp thời để lập chốt hỗ trợ, tiếp sức cho thí sinh và người nhà thí sinh.
Có mặt tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, tại đây đông đảo đoàn viên thanh niên của chi đoàn Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền cùng các tình nguyện viên Câu lạc bộ Thanh niên Tình nguyện Tuổi Trẻ Thái Nguyên, gọi tắt là IVT, đang phân công nhiệm vụ cho các nhóm thực hiện phần việc của mình khi giờ thi buổi sáng sắp kết thúc. Tại đây chúng tôi quan sát thấy ngoài các bàn tình nguyện viên được xếp ngay ngắn khu vực cổng trường thì còn có nhiều bình nước được bố trí ở nơi dễ thấy để phục vụ nhu cầu của thí sinh và người nhà thí sinh. Ngoài ra, chốt tình nguyện này còn có gần 10 chiếc xe máy có gắn biển xe đưa đón thí sinh và người nhà thí sinh. Trao đổi với anh Đinh Thế Công, câu lạc bộ IVT được biết, trong đợt tiếp sức mùa thi năm nay, câu lạc bộ huy động được sự tham gia của gần 50 tình nguyện viên cùng nhau thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó huy động đoàn viên thanh niên có xe máy tham gia vận chuyển thí sinh và người nhà thí sinh miễn phí từ chỗ ở đến địa điểm thi và ngược lại. Và để duy trì quân số tham gia chiến dịch tình nguyện này, câu lạc bộ IVT đã có kế hoạch cụ thể được triển khai tới từng thành viên. Anh Công chia sẻ.
Với sự hướng dẫn và định hướng của Thành đoàn Thái Nguyên, tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi tại hai địa điểm thi là trường Trung học phổ thông chuyên và trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Thì tại trường Trung học phổ thông Ngô Quyền thì tổ chức chương trình xe ôm tình nguyện miễn phí, chương trình cấp phát nước miễn phí, chương trình hỗ trợ chỉ phòng trọ cho các em thí sinh cũng như người nhà thí sinh tự do, đồng thời là giúp đỡ phân làn giao thông cũng như là hỗ trợ giải tán đám đông hoặc là những cái khu vực để xe và những cái địa điểm của những phụ huynh thí sinh ấy. Để duy trì quân số ấy, thì đầu tiên là tạo động lực cho các bạn ở đây cho các bạn vui chơi ca hát, thứ hai nữa là đăng bài liên tục để kêu gọi các bạn thành viên tham gia chương trình. Tiếp theo nữa là mình tổ chức các hoạt động cho các bạn cảm thấy là hoạt động này là một hoạt động rất là ý nghĩa, giống hoạt động mà mình đã từng được anh chị trước đó hỗ trợ giúp đỡ mình trong kỳ thi của chính bản thân.
Cũng trong không khí khẩn trương đầy nhiệt huyết, tại khu vực các điểm trường trung học phổ thông, nơi có thí sinh dự thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017, các tình nguyện viên trong màu áo xanh truyền thống của mình vẫn bất chấp nắng mưa để có mặt hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh. Từ ngày đầu diễn ra kỳ thi đã có nhiều trường hợp thí sinh cần hỗ trợ về thẻ dự thi, sơ đồ điểm thi. Còn về phía các tình nguyện viên, dù có những người mới năm đầu tham gia chiến dịch này, nhưng cũng cố gắng hết mình để hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh. Anh Đỗ Công Minh, đoàn trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh phấn khởi nói.
Em ở đây giúp đỡ các anh chị đến thi ạ, cảm thấy rất là vui ạ, góp sức mình cho các anh chị có một mùa thi tốt nhất ạ.
Được biết, thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi năm 2017, trong các ngày từ 20 đến 25 tháng 6 năm 2017, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức 12 chốt hỗ trợ tư vấn thí sinh và người nhà thí sinh tại khu vực cổng của 10 điểm trường trung học phổ thông, cổng bến xe khách và điểm nóng về giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại mỗi điểm chốt có ít nhất 10 tình nguyện viên của các cơ sở đoàn, tổ chức thanh niên tham gia các hoạt động hỗ trợ như tổ chức các buổi tư vấn, trao đổi kinh nghiệm giúp học sinh tự tin khi tham gia kỳ thi, tổ chức các hoạt động hỗ trợ, động viên thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời giới thiệu các điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho thí sinh và người nhà thí sinh. Cùng với đó là bố trí đội hình tình nguyện tăng cường tại các khu vực cao điểm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm có mật độ giao thông cao, gần với khu vực điểm thi. Ngoài ra, tình nguyện viên còn có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực lợi dụng kỳ thi gây ảnh hưởng xấu đến thí sinh và người nhà thí sinh như gây rối làm mất an ninh trật tự, trộm cắp tài sản, giải quyết các tình huống xung đột xảy ra với thí sinh và người nhà thí sinh, phối hợp với địa phương, các cơ sở y tế để xử lý khi có sự cố bất thường xảy ra về thời tiết, tai nạn, sức khỏe. Chị Trịnh Thị Hoa, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết thêm.
Bởi vì kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 có khác với những kỳ thi trước, đấy là thí sinh ở điểm thi nào thì sẽ tập trung thi ở tại đơn vị đó. Nhưng năm riêng có đơn vị trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, Trung học phổ thông Khánh Hòa và Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên thì có thí sinh tự do của các cái đơn vị khác đến thi, thì Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên cũng tập trung chỉ đạo riêng ba đơn vị này thì có hỗ trợ thêm đoàn của các trường cao đẳng và các cái câu lạc bộ trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên hỗ trợ thêm các cái tình nguyện viên để hỗ trợ các cái chốt tiếp thu của thi tại ba đơn vị này.
Chiến dịch tiếp sức mùa thi được tổ chức hàng năm không những góp phần đảm bảo cho các kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh mà còn tạo môi trường để đoàn viên thanh niên sinh viên phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, ý thức trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, phường Hoàng Văn Thụ là đơn vị điểm của thành phố Thái Nguyên trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là trong việc thực hiện chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Để hiểu rõ hơn về cách làm của Đảng ủy phường, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Nam Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Là đơn vị điểm của thành phố Thái Nguyên về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, ông có thể cho biết vài nét về đặc điểm của địa phương trong việc thực hiện chỉ thị 09.
Chúng tôi xác định là công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Vì vậy, hàng năm đã đề ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả, gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phân công cho đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường làm trưởng ban chỉ đạo và xây dựng cái quy chế phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo trực tiếp theo dõi chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở từng lĩnh vực, từng khu vực cụ thể.
Vậy Đảng ủy phường đã có cách làm gì để việc thực hiện chỉ thị 09 mang lại hiệu quả?
Hàng năm tổ chức sơ kết tổng kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên. Đảng ủy thường xuyên quán triệt nêu rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ phường đến các chi bộ phải chịu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phải chịu trách nhiệm về tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đơn vị mình quản lý. Cùng với lại việc tổ chức tuyên truyền, vận động đến nhân dân thực hiện công tác chỉ đạo phát triển các tổ tự quản về an ninh trật tự nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Đảng ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường và các ban ngành đoàn thể liên quan thường xuyên củng cố, kiện toàn và duy trì có hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự, tập trung vào các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, ma túy, tai nạn giao thông. Đối với các địa bàn giáp danh các cơ sở tôn giáo, tiếp tục củng cố duy trì 7 mô hình tổ dân phố tự quản về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng như tổ tự quản về đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, tổ liên gia tự quản về đảm bảo an ninh trật tự, đội công tác xã hội tình nguyện và chi hội phụ nữ phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và câu lạc bộ 503 sạch, và tổ chức xây dựng phát triển duy trì 33 tổ hòa giải ở 33 tổ dân phố. Các tổ tự quản, tổ hòa giải hoạt động rất tích cực, có hiệu quả theo hướng xã hội hóa ngày càng cao với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Thông qua đó đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Vâng, để việc triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa chỉ thị 09 thì trong thời gian tới, Đảng ủy phường sẽ tập trung vào những nội dung gì ạ?
Từ nay đến cuối năm 2027, đẩy mạnh công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng, những nhân tố ảnh hưởng đến an ninh chính trị, chủ động giải quyết khiếu kiện trong nhân dân về chính sách đất đai, quản lý tốt các hoạt động tôn giáo, nhất là các loại tà đạo, đạo lạ nổi lên và diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây, đảm bảo an toàn cho các kỳ thi đại học, các ngày lễ, các hoạt động kỷ niệm về chính trị, văn hóa, thể thao diễn ra trong năm. Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường nắm tình hình và quản lý chặt chẽ công tác cư trú, tập trung huy động các lực lượng đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội, kiên quyết kiềm chế và từng bước đẩy lùi số vụ phạm pháp hình sự và tội phạm ma túy, hạn chế án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác năm của từng cá nhân và của từng đơn vị đoàn thể. Giải pháp nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2017-2021, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo chính quyền, các ngành, ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 09 ngày 1 tháng 12 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó tập trung giữ vững ổn định chính trị, duy trì đảm bảo trật tự an toàn xã hội, không để hình thành điểm nóng, tập trung đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nhân dân, gắn tiêu chí xây dựng khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự với việc bình xét danh hiệu thi đua hàng năm, với việc đánh giá phân loại danh hiệu cá nhân tổ chức đảng hàng năm.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Mediamart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn miền Bắc. Sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 6, khai trương siêu thị thứ 50, Mediamart gang thép tại số 273 Cách mạng Tháng 8, khu gang thép phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, Mediamart gang thép số 273 Cách mạng Tháng 8 mang đến 10 ngày giá sốc cơ lốc quà tặng. Chỉ với đơn hàng 390.000 đồng, nhận ngay phần quà trị giá đến 1.290.000 đồng, gồm lò vi sóng 2 bình siêu tốc cao cấp. Cùng với đó là chương trình đổi chảo cũ lấy chảo mới hoàn toàn miễn phí, hoặc đổi nồi cơm cũ hỏng lấy nồi cơm điện mới với giá chỉ 199.000 đồng. Duy nhất Mediamart gang thép tại số 273 Cách mạng Tháng 8. Hơn 20.000 sản phẩm được bán với giá cực sốc. TV LED 32 inch rẻ hơn TV CRT giá trị 3.990.000 đồng. Điều hòa 1 triệu 9.000 BTU giá rẻ chưa từng có, chỉ 4 triệu 990.000 đồng, tặng thêm một quà trị giá 750.000 đồng. Quạt phun xương Comet giảm 49%, còn 999.000 đồng. Smartphone, máy tính bảng, laptop giảm tiền triệu, giá rẻ chưa từng có. Đặc biệt, Mediamart gang thép tại số 273 Cách mạng Tháng 8, miễn phí giao lắp, đổi trả lên đến 45 ngày, trả góp 0% lãi suất. Chi tiết tại thế giới điện máy.com, hotline 04-6262-8888. Thế giới điện máy Mediamart, luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Để mang đến một mùa hè đúng nghĩa sau những tháng ngày bận rộn, chương trình khuyến mại du lịch Nam Châu gia đình gắn kết của Bắc A Banh triển khai từ ngày 15 tháng 5 năm 2017 đến hết ngày 12 tháng 8 năm 2017 sẽ gửi tới quý khách hàng những ưu đãi vô cùng thiết thực. Cụ thể, khi giao dịch tại Bắc A Banh, quý khách hàng sẽ được nhận ngay quà tặng tương ứng với số tiền gửi và kỳ hạn gửi. Ngoài ra, quý khách hàng còn nhận được mã dự thưởng để tham dự quay số cuối chương trình với cơ hội trúng. Hai giải đặc biệt là một chuyến du lịch châu Âu hoặc Hoa Kỳ dành cho đại gia đình 5 người, trị giá 500 triệu đồng một giải. Năm giải nhất là một chuyến du lịch Australia dành cho 2 người, trị giá 100 triệu đồng một giải. 10 giải nhì là một chuyến du lịch Dubai, Abu Dhabi dành cho 2 người, trị giá 60 triệu đồng một giải. 10 giải ba là một chuyến du lịch Hồng Kông, Disneyland dành cho 2 người, trị giá 30 triệu đồng một giải. 30 giải tư là một voucher du lịch trong nước ở hệ thống Vinpearl 5 sao, trị giá 10 triệu đồng một giải. 200 giải khuyến khích là một thẻ ghi nợ nội địa của Bắc Á Banh trị giá 1 triệu đồng một giải. Giải thưởng có thể quy đổi thành tiền mặt. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Nguyên, địa chỉ số 552 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 9, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 856 555.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.